is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 16 tháng 7 năm 2012 từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 7 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình thời sự sáng hôm nay, Đài Á Châu Tự Do gửi đến quý vị những nội dung chính sau. Bức thư của cô gái 27 tuổi, blogger Huỳnh Thục Vi gửi cho chồng mình sau khi cô bị công an bắt. Luật phòng chống thuốc lá và tính khả thi của luật này tại Việt Nam. Một cô gái Việt Nam làm thay đổi luật an toàn cho xe buýt tại Hoa Kỳ. Và cuối buổi phát hành sẽ là tạp chí khoa học môi trường. Mời quý vị đón nghe đến phút cuối. Tới đây, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay do Gia Minh biên soạn và trình bày cùng Vũ Hoàng.
Thưa quý thính giả, mở đầu bản tin sáng nay như thường lệ là một số tin liên quan đến Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hôm thứ Sáu tuần rồi đã cho khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Truyền thông trong nước loan tin này hôm qua. Tuy nhiên, theo ông Trung tá Nguyễn Hồng Quân, Phó trưởng Công an huyện Văn Giang, thì đến lúc khởi tố, cơ quan công an vẫn chưa xác định được đối tượng hành hung người dân Văn Giang hồi ngày 12 tháng 7 vừa rồi là người địa phương hay ở nơi khác đến. Tin cho biết đến ngày hôm qua, bệnh nhân Lê Thạch Bàng, 73 tuổi, vẫn còn phải nằm lại Bệnh viện Việt Đức. Hai nạn nhân bị đánh đổ máu khác là ông Đàm Văn Nghiệp và Đàm Văn Đồng được xuất viện. Hai nạn nhân này bị một nhóm côn đồ sử dụng gậy, vỏ bia, đuổi đánh từ cánh đồng về đến nhà, trong khi cụ Lê Thạch Bàng bị đánh ngay khi ở nhà một người quen. Người dân cho rằng những kẻ côn đồ tấn công dân và hiện nay vẫn còn một số lãng vãng tại xã Xuân Quang là những người được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, Vihajico, thuê. Đây là chủ đầu tư dự án Eco Park ở Văn Giang, Hưng Yên. Vihajico bác bỏ cáo buộc đó.
Xin được nhắc lại, xã Xuân Quan là nơi có 166 hộ dân bị cưỡng chế hồi ngày 24 tháng 4 nhằm thu hồi đất cho dự án Eco Park. Tuy nhiên, người dân chưa đồng thuận vì giá cả đền bù quá thấp, cũng như có người nói họ không chấp nhận giao đất mà muốn giữ lại để trồng cây mưu sinh. Sau vụ cưỡng chế bất thành đó, một số người dân ra rào lại đất và trồng lại cây, trong khi tiếp tục đi khiếu kiện đến các cấp trung ương tại Hà Nội. Vụ việc vẫn chưa được giải quyết dù bà con gửi rất nhiều đơn thư. Phía chủ đầu tư vẫn đưa xe đến cày ủi và xuất hiện những phần tử bất hảo tấn công người dân khi họ ra giữ đất. Vụ việc mới nhất là vào ngày 12 tháng 7 với ba nạn nhân bị hành hung đổ máu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội như vừa nêu.
Về mặt ngoại giao, Nhật Bản nói sẽ giúp cho Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra ven biển. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản loan tin này vào ngày hôm qua, nói rằng thông tin đó được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Koichiro Gemba của Nhật với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội hồi thứ Bảy tuần rồi. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đến Hà Nội sau khi tham dự các hội nghị của khối ASEAN diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong tuần rồi. Một trong những vấn đề được các nước ASEAN và các quốc gia tham dự bàn đến là tình hình tranh chấp tại Biển Đông. Tuy nhiên, kết thúc hội nghị, các bên không đưa ra một tuyên bố chung nào về vấn đề này, bởi có sự can thiệp mạnh mẽ của Trung Quốc. Đây là nước tuyên bố chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông, và gần đây có nhiều động thái gây hấn ở đó.
Chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc bị mắc cạn tại bãi cạn Trăng Khuyết, cách đảo Palawan của Philippines chừng 90 hải lý về phía Tây, đã được cứu nạn vào ngày hôm qua. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo nói là vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua, chiếc tàu với sự hỗ trợ của nhóm cứu nạn đã ra khỏi tình trạng mắc cạn. Mũi tàu bị hư hại nhẹ và mọi người trên tàu đều an toàn. Công tác tổ chức cho tàu về cảng được tiến hành. vụ tai nạn này không gây ra ô nhiễm nào cho vùng biển. Trước đó, hồi thứ Sáu tuần rồi, Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo về thời gian xảy ra tai nạn là vào chiều tối ngày 11 tháng 7. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm qua cũng ra thông cáo cho biết tương tự như thông báo của Bộ Quốc phòng nước này.
Bộ Quốc phòng Philippines cũng xác nhận là chiếc tàu bị mắc cạn và khoảng 6 chiếc thuyền khác của Trung Quốc bị phát hiện ở khu vực bãi Trăng Khuyết đã rời nơi đó. Manila hôm qua nói không đưa ra công hàm phản đối về vụ việc ấy. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario nói rằng vụ tàu Trung Quốc mắc cạn ở bãi Trăng Khuyết mà Philippines gọi là Hasa Hasa chắc chắn là một vụ tai nạn. Bản thân ông không tin phía Trung Quốc có ý đồ xấu trong vụ việc xảy ra ở khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines như thế. Trung Quốc thì nói chiếc tàu bị mắc cạn khi tiến hành nhiệm vụ tuần tra thường kỳ. Đó là tàu mang số hiệu 560, còn có tên là Đông Quang. Đây là một trong 20 tàu hộ vệ tên lửa thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc.
Nhật Bản hôm qua cho triệu hồi đại sứ của nước này tại Trung Quốc về để tham vấn đối với tình hình tranh chấp lãnh hải giữa hai phía tại Biển Hoa Đông. Hãng thông tấn Fiji của Nhật Bản cho biết, đại sứ Uichiro Naiwa khi đến Bộ Ngoại giao ở Tokyo đã phát biểu với báo giới chưa có quyết định về thời gian trở lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo ông, khi nào giải quyết vấn đề xong mới trở lại. Bộ trưởng Ngoại giao Koichiro Genba thì bác bỏ tin nói là chính phủ Tokyo triệu hồi đại sứ tại Bắc Kinh về nước là để phản đối Trung Quốc. Lý do chỉ là để tham vấn ý kiến mà thôi. Hồi tuần rồi, Nhật Bản đã đưa ra hai công hàm khác nhau với phía Trung Quốc sau khi tàu của Hoa Lục đi vào vùng biển tranh chấp hiện nay giữa hai nước tại quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Chính phủ Syria hôm qua lên tiếng bác bỏ cáo buộc là lực lượng quân đội đã sử dụng xe tăng và máy bay trực thăng trong cuộc tấn công vào làng Trisma. Damascus cho rằng những gì xảy ra tại làng đó là hậu quả của những vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ với phe nổi dậy, chứ không phải là một vụ thảm sát. Tuy nhiên, nhóm giám sát của Liên Hiệp Quốc tại Syria sau chuyến làm việc tại làng Trisma hôm thứ Bảy về nói rằng họ thấy dấu vết chứng tỏ vũ khí hạng nặng đã được sử dụng tại đó, gây hủy hại cho một số nhà cửa, trong đó có 5 căn nhà bị cháy. Nhóm này không thể đưa ra con số thương vong, mà theo phía các nhà đấu tranh là hơn 150 người bị thiệt mạng do phía lực lượng chính phủ gây nên. Hôm qua, nhóm làm việc trở lại Trema để tiếp tục điều tra.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon lên tiếng thúc giục Trung Quốc phải tác động đến chính quyền Syria. Hôm nay, ông Ban Ki-moon đến Trung Quốc. Mục tiêu là kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của nước này để bảo đảm việc thực thi kế hoạch hòa bình do đặc sứ Kofi Annan đề ra, cũng như thi hành thông cáo chung quốc tế mà chính Bắc Kinh cũng đồng ý hồi cuối tháng 6 vừa qua về chuyển tiếp chính trị tại Syria. Ông Ban Ki-moon từng phát biểu rằng nếu không chặn đứng được tình trạng bạo lực đẫm máu ở Syria sẽ là trao cho Damascus giấy phép thảm sát thêm nữa. Trung Quốc, một trong 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đóng vai trò chính trong những tranh cãi về các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Bashar al-Assad. Bắc Kinh ủng hộ Moscow, bắt bỏ đòi hỏi phải có hành động quốc tế nhằm gây áp lực đối với Tổng thống Assad. Hôm nay, đặc sứ Kofi Annan cũng sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga để bàn về tình hình khủng hoảng Syria.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm qua tiến hành hội đàm cùng các lãnh đạo quân đội hàng đầu Ai Cập, sau khi bà có kêu gọi họ giúp tiến hành chuyển đưa đất nước đến nền dân chủ đầy đủ một cách êm đẹp. Bà Hillary Clinton đến Ai Cập vào khi tình hình tranh giành quyền lực phức tạp diễn ra giữa người vừa được bầu vào chức vụ tổng thống là ông Mohamed Morsi và Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang. Bà Clinton từng lặp đi lặp lại kêu gọi giới lãnh đạo quân đội Ai Cập phải tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi. Bà Hillary Clinton cho biết, cuộc hội đàm của bà với vị lãnh đạo quân sự lâm thời sau khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ là ông Hussein Tantawi, tập trung vào vấn đề ủng hộ việc trở lại vai trò duy nhất của quân đội là bảo vệ an ninh quốc gia.
Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết sáng, để mở đầu phần thời sự. Mạc Lâm giới thiệu đến quý vị một bức thư cảm động của cô gái 27 tuổi nhưng đã rất nổi tiếng trong giới blogger Việt Nam, đó là cô Huỳnh Thục Vy. Bức thư gửi cho chồng là anh Nguyễn Khánh Duy sau khi Thục Vy bị công an Quảng Nam vào tới thành phố Hồ Chí Minh áp tải về lại Quảng Nam vì đã cùng với chồng và hai em tham gia biểu tình tại Sài Gòn vào ngày 1 tháng 7 vừa qua.
Bức thư gửi chồng của Thục Phi không mang nặng tính chất văn chương nghệ thuật, mặc dù nó chuyên chở những âu yếm yêu thương của một người vợ sắp cưới. Lời lẽ trong thư tuy gửi cho chồng, nhưng hình như Thục Phi cũng muốn mọi người hiểu mình thêm qua những trăn trở về dân tộc, về nỗi lo lắng khôn nguôi đối với cơn khát dân chủ đang làm cho cô và những người cùng chí hướng luôn sống trong tâm trạng căng thẳng và ưu tư. Bức thư cũng khơi gợi cho những ai đang đối đầu và lại với lịch sử nên suy gẫm việc làm của mình để tránh mang lấy thảm họa khi đất nước qua cơn lầm than mà chế độ hiện nay phải chịu trách nhiệm về mọi mặt. Huỳnh Thục Vy không những được giới blogger trẻ yêu mến mà cả những người đang làm việc dưới guồng máy của đảng cũng tỏ ra nể trọng cô. Qua nhiều bài viết, Huỳnh Thục Vy sớm cho thấy tư duy sâu sắc của cô về tự do, dân chủ, nhân quyền, những thứ mà cô thấy cần thiết hơn bao giờ hết đối với dân chúng. Những giá trị phổ quát này được cha cô là ông Huỳnh Ngọc Tuấn trả một cái giá hết sức nặng nề, bằng 10 năm tù khi chính quyền kết án ông theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự vào ngày 27 tháng 10 năm 1992. Khi ấy Huỳnh Thục Vy đang học lớp 2 tại một ngôi trường nhỏ bé nằm tại Tam Kỳ, Quảng Nam. 10 năm sau, cha cô ra tù vào năm 2002. Lúc ấy Huỳnh Thục Vy vừa học xong lớp 12 và cô không chọn con đường vào đại học, nhưng lại tiếp tục theo chân của cha tranh đấu cho những điều ông bị gián đoạn trong suốt 10 năm dài lao lý. Bức thư gửi cho chồng của Huỳnh Thục Vy hoàn toàn không phải là một bức thư tình, mặc dù tác giả nhiều lần xin chồng tha lỗi vì những gì mà anh phải chịu đựng. Người đọc sẽ tìm thấy trong bức thư này những ước mơ mà tuổi trẻ Việt Nam hôm nay hình như còn rất xa lạ. Đó là nền dân chủ đích thực, công bằng và bác ái cho mọi người, trong đó không còn những mảnh đời tan nát vì bị đàn áp, vì chủ nghĩa độc tôn và nhất là vì sự độc quyền trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực yêu nước. Bức thư do chính tác giả đọc xin được gửi tới quý vị sau đây.
Em biết là em đã làm cho rất nhiều người lo lắng cho em. Em thực sự biết là mình có lỗi với gia đình và tất cả những người yêu mến em. Từ hôm mà em đi biểu tình bị bắt về công an phường Cô Giang ở quận 1 Sài Gòn ấy, đến lúc lại bị bắt ở công an phường Tân Quy, Sài Gòn, sau đó em bị đưa về Quảng Nam. Em thực sự hiểu rằng có rất nhiều người đã vì thương yêu em mà mất ăn mất ngủ, đặc biệt là những người trong gia đình em. Tất cả những cái tình cảm đó, những cái mối ưu tư mà các cô chú bác, anh chị em, bạn bè dành cho em không biết là cuộc đời mình có dịp đền đáp cho họ hay không nữa. Nhưng mà nếu có ai đó mà em phải xin lỗi trước tiên, thì đó là anh ạ. À. Ba và các cô cũng lo lắng cho em lắm, nhưng mà mọi người đã có nhiều kinh nghiệm khổ đau từ 20 năm về trước rồi. Khi mà ba em bị bắt ấy, mọi người trong trường hợp này dễ hiểu và dễ chấp nhận. Còn anh thì anh chưa từng đối mặt với những cái cảnh huống như thế. Em thực sự xin lỗi anh. Hôm ngày 1 tháng 7, chúng ta bị đạp, bị nắm tóc lôi lên xe khi tập trung biểu tình ở công viên 30 tháng 4 cùng với Đức, Hiếu và Khánh Vi. Anh đã bị đánh rất là nhiều. Em biết điều đó. Em đã thấy người ta đánh anh mà. Anh đã hét lên rất là to. Các anh có phải là người Việt Nam không? Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Trong những dòng nước mắt, em biết được rằng từ giây phút đó thì anh đã cảm thấy rất là hụt hẫng. Và lần đầu tiên trong cuộc đời anh, tự tâm can anh đã cảm nhận sống động về cái sự nhỏ bé và yếu đuối của người dân Việt Nam chúng ta trong cái thể chế độc tài này. Em hiểu rằng anh đã cảm nhận được tất cả những sự tàn ác của an ninh Cộng sản Việt Nam và sự bất công tột cùng của chế độ này. Từ trưa ngày 4 tháng 7, thì sau khi em làm việc với công an phường Tân Quy xong, thì em bị giằng khỏi tay anh, bị xô lên xe, bị chở đi mất tích. Cho đến khi em nói những dòng này cùng với quý vị khán giả, thì mình vẫn chưa được gặp nhau vì anh còn ở trong Sài Gòn, anh bị kẹt lại trong đó. Và hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy khi rời khỏi cái đồn công an phường Tân Quy ở Sài Gòn trong tức tưởi là khi anh khóc và nói: "Các anh bắt vợ tôi đâu? Anh đặt định làm gì vợ tôi?" Khuôn mặt anh lúc đó thất sắc, tám lát lại và nước mắt anh chảy ròng ròng. Lúc đó em có thể cảm nhận rõ cái nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng. Anh hiểu em nói không? Cả con người anh lúc đó em hiểu được, em có thể hiểu được là cả một cái khối đau khổ. Em xin lỗi anh ơi. Cho tới hơn 9 giờ tối ngày 5 tháng 7, sau 34 giờ đồng hồ bị bắt từ Tân Quy, thì em bị công an tỉnh Quảng Nam bỏ giữa đường trong đêm tối, em phải đi bộ về nhà. Trong mấy ngày hôm đó em đã mất tất cả chút tự do còn lại của mình. Em đã bị thẩm vấn liên tục, em bị đói khát, em bị khủng bố tâm lý, bị người ta dùng súng ngắn đã đi qua đi lại dọa nạt em. Nhưng mà trong tất cả những tình huống đó, người mà em lo lắng và em nghĩ nhiều nhất vẫn là anh. Bởi vì anh đã từng nói với em là em là tất cả những hạnh phúc mà anh có được trong cả cuộc đời này. Không có em thì anh không có gì cả. Và em hiểu anh cần có em biết bao nhiêu. Em cũng biết rằng mấy hôm nay anh giống như người mất hồn vậy, khi mà nhận được những cái đe dọa từ những tên côn đồ lạ mặt rằng chuyến này Huỳnh Thục Vy về là sẽ hết đời, sẽ không sinh đẻ gì được nữa, đám cưới xong rồi cũng vô ích thôi. Tất cả những cái đau đớn mà anh phải chịu đó em thấu hiểu cả và em xin lỗi anh. Nhưng mà anh ơi, em nghĩ rằng không có gì trên cuộc đời này mà không có nguyên nhân, kết quả của nó. Tất cả chúng ta đều biết rằng bạn mà tồn tại trong mối quan hệ tương tác. Nỗi sợ hãi của em nó đã giảm đi rất là nhiều trong đồn công an khi mà em nghĩ về cái nguyên lý đó. Với mỗi cái hành động mà chúng ta thực hiện, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhận lãnh cái phản lực của nó. Vì thế chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hậu quả mà hành động của mình gây ra. Những người Cộng sản Việt Nam biết rõ điều đó anh ạ. Dù bị khủng bố tinh thần và mệt mỏi về thể xác cho đến hôm nay, cho đến khi em nói những lời này thì em vẫn đang rất là mệt mỏi, tại vì những hôm nay em ăn rất là ít. Nhưng mà anh biết không, niềm tin của em, cái sự khao khát của em đối với tự do, đối với một nền dân chủ đích thực vẫn là cả một cái nỗi niềm to lớn mà không bao giờ dứt hết. Anh hiểu em mà, phải không anh? Em là một đứa con gái chân yếu tay mềm và sức khỏe đã kém hơn người khác rồi, nhưng mà không hiểu sao trong lòng em vẫn có một cái gì đó rất là to lớn, hướng về công lý. Em là đứa không chịu nổi những cái sự lỗ bịch, những cái bất công, những cái sự chướng tai gai mắt trong xã hội hay trong bất cứ tình huống nào. Đối với tất cả những thứ đó, dù là em biết là mình là một cá nhân nhỏ bé bất toàn, nhưng mà em vẫn cứ muốn dùng cái chút sức lực nhỏ bé đó mà san phẳng tất cả những cái bất công đó đi. Hôm ngày 4 tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 7, ngồi trong đồn công an nhìn ra ô cửa kính, từ trong đáy lòng em thực sự tưởng nhớ và tri ân bao thế hệ người Việt chúng ta đã vì đất nước Việt Nam này mà lãnh nhận cái bao mối đau khổ, tù đầy, thậm chí là cái chết. Và dù bị thẩm vấn liên tục, em vẫn cố tạo cho mình những cái giây phút nghỉ ngơi bằng cách là không trả lời những câu hỏi cá nhân hoặc là những câu hỏi liên quan đến bạn bè, những câu hỏi mà sẽ có ảnh hưởng, sẽ gây hại cho bạn bè, em không bao giờ trả lời người ta cả. Chỉ những gì người ta đã biết bằng cách rình rập nghe lén điện thoại cá nhân của em thì em mới kể cho người ta nghe lại thôi. Những lúc mà em ngồi nhắm mắt im lặng hít thở sâu ấy, em nghĩ rất nhiều về cuộc đấu tranh hôm nay, và em nhớ đến một người anh hùng trong lịch sử mà trước đây em đã từng có một vài viết về người anh hùng ấy, đó là người anh hùng Phó Đức Chính. Ông đã bị thực dân Pháp đưa lên máy chém khi mới 23 tuổi, và ông đã có được cái dũng khí ngút trời khi mà ông ngửa mặt lên trời nhìn lưỡi máy chém rơi xuống. Anh biết không, ngày hôm nay ai trong chúng ta có được cái dũng khí như thế? Khi nhắc đến ông, tự nhiên chúng ta sẽ thấy bình an hơn. Vì những nỗi đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng, những nỗi đau khổ mà anh và em đang chịu đựng, gia đình chúng ta đang chịu đựng, làm sao có thể so sánh được với sự hy sinh tính mạng dưới mấy chén của một người đang cái tuổi 23, đang cái tuổi xuân xanh đẹp đẽ như thế. Em biết rằng không thể so sánh cuộc đấu tranh chống Pháp ngày xưa và cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào lịch sử, chúng ta biết rằng freedom is not free. Anh biết không, mọi thứ đều có cái giá trị của nó. Những ai hy sinh vì cái điều tốt đẹp sẽ nhận lãnh được những cái điều tốt đẹp, những cái hoa quả tốt tươi, những cái thành quả mỹ mãn. Còn những ai hành động tàn ác, hy sinh nhân tính để mà bảo vệ quyền lợi phe nhóm đảng phái của mình sẽ nhận lãnh những điều tồi tệ do chính mình tạo ra. Và em nghĩ đó chính là công lý anh ạ. Đó là công lý. Vì vậy, anh ơi, em mong là anh đừng có lo lắng nữa, đừng có đau khổ nữa. Anh phải mạnh mẽ lên. Và tất cả chúng ta phải mạnh mẽ lên. Các bạn bè của chúng ta phải mạnh mẽ lên. Mọi khó khăn còn chưa kết thúc. Tất cả nó còn ở phía trước. Nhưng mà chúng ta cũng không đầu hàng, phải không anh? Em biết là chỉ mới có 5 ngày thôi. Nhưng mà ông chồng 64kg của em bây giờ, không biết là còn bao nhiêu ký nữa. Mà em biết anh gầy lắm rồi, anh gầy nhom. Anh về quê rồi em sẽ bồi dưỡng cho anh. Em nghĩ là em tâm niệm là em sẽ dùng cả cái cuộc đời này để yêu thương, để lo lắng cho anh, để chăm sóc cho anh. Cũng như là chúng ta sẽ dùng cả cuộc đời này để phấn đấu, để đấu tranh, để yêu thương cái đất nước này. Nhiều cô chú bác anh chị em ở hải ngoại cũng như ở trong nước, và đặc biệt ở hải ngoại, các cô chú bác làm cái việc vận động ngoại giao, vận động truyền thông, họ không ở bên cạnh chúng ta nhưng mà họ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều, họ ủng hộ chúng ta rất là nhiều. Dù an ninh cộng sản Việt Nam đã tịch thu nhiều thứ của chúng ta, những thứ mà chúng ta anh chị em chúng ta phải nghiện ăn nghiện mặc để mà mua, trong đó có một cái máy tính sách tay của Đức trị giá cả 1.000 đô, để tại vì nó làm kiến trúc sư mà phải không anh, nó cần một cái máy tốt để làm. Vậy mà người ta nó cái máy của nó không có ảnh hưởng, nó không có liên quan gì đến chúng ta, vậy mà người ta cũng lấy mất. Rồi một cái máy laptop của anh nữa, rồi hai cái điện thoại của Đức và của anh nữa. Hai cái đó chỉ là của Đức và của anh thôi. Hai cái điện thoại và hai cái laptop chỉ là của Đức, của anh. Mà người ta vin vào là nó là của em, và người ta lấy mất, người ta ăn cướp. Gia đình mình chẳng có đất để người ta ăn cướp, nên người ta cố tình ăn cướp những cái thứ đó để mà đánh vào kinh tế gia đình, để mà chúng ta đã quỵ, chúng ta không thể đấu tranh nữa. Nhưng mà mọi việc đâu có đơn giản vậy, phải không anh? Cho đến bây giờ chúng ta vẫn bình an được vì chúng ta có mọi người. Chúng ta vẫn có các cô chú bác, anh chị em. Chúng ta không tài giỏi gì để mang lại cái bình an đó cho chính mình. Chúng ta nhờ tất cả vào mọi người anh ạ. Và em nghĩ rằng chúng ta phải ghi nhớ tất cả những ân tình đó. Được không anh? Anh cố gắng lên anh nhé. Chúng ta còn có một cái lễ cưới phải thu xếp, và cả anh và em cùng nhau cầu nguyện. Em biết cái sức mạnh của cầu nguyện. Cầu nguyện nó làm chúng ta bình an, và nó sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cái cuộc sống này. Công an Cộng sản Việt Nam người ta có súng ống đạn dựa, và chúng ta có cái sức mạnh tinh thần của chúng ta, phải không anh? Em tin rằng chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc. Em đang ở quê, em đang ở Tân Phú này. Anh hãy tha lỗi cho em vì em đã làm anh lo lắng quá nhiều. Em chỉ muốn nói một điều là xin anh hãy cố gắng lên, và em yêu anh.
Quý vị vừa nghe Huỳnh Thục Vy đọc bức thư mà cô gửi cho chồng vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, khi cô được công an Quảng Nam trả tự do. Hy vọng rằng qua bức thư này, nhiều người sẽ biết thêm về chân dung của một cô gái trẻ chấp nhận lăn vào cuộc chiến, chống lại cái đen tối và bạo ngược của những ai đang lấy sức mạnh để đàn áp các tiếng nói dân chủ. Huỳnh Thục Vy năm nay vừa đúng 27 tuổi, và con đường mà cô theo đuổi xem ra còn rất dài, rất chông gai phía trước.
Để tiếp tục chương trình thời sự sáng hôm nay, thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật cấm hút thuốc lá và các hoạt động quảng cáo thuốc lá nơi công cộng sẽ có hiệu lực từ tháng 5 năm 2013. Trước đây, Nghị định 1315 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định cấm hút thuốc lá nơi công cộng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, bị đánh giá chưa có hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Những nguyên nhân nào khiến hiện trạng hút thuốc lá vẫn còn cao ở Việt Nam và luật cấm hút thuốc lá vừa ban hành được đón nhận ra sao? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Trong thời gian hơn 2 năm, Nghị định 1315 của Chính phủ có hiệu lực. Tại những nơi công cộng như bệnh viện, chợ, bến xe, bến tàu, v.v. vẫn tràn ngập khói thuốc lá. Ở những nơi công cộng, dù có treo biển, cấm hút thuốc lá, tình trạng hút thuốc lá vẫn thản nhiên diễn ra. Khi được hỏi về quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, thì hầu như những người hút thuốc lá đều có câu trả lời chung là dù thấy biển cấm, nhưng thiên hạ vẫn hút tràn lan không sao hết. Dù có nghe và biết đến việc phải nộp phạt từ 50.000 đến 100.000 đồng nếu hút thuốc lá ở những nơi bị cấm, nhưng vẫn đầy dẫy những lời biện minh rằng người ta quy định chung chung, chứ không nói rõ ai được quyền phạt những người hút thuốc như chúng tôi đâu. Nhiều khu vực cấm hút thuốc có đội ngũ bảo vệ nhắc nhở qua loa phóng thanh, dường như không có tác dụng. Theo như báo chí trong nước đưa tin, hầu hết những người vi phạm hút thuốc nơi công cộng chưa bị đóng phạt bao giờ. Ở Việt Nam, có những câu truyền miệng như không nơi đâu mua thuốc lá dễ và rẻ như ở Việt Nam, không nơi đâu tràn lan thuốc lá lậu như ở Việt Nam. Bất kỳ ai có nhu cầu mua một điếu thuốc lá thì có thể mua một cách dễ dàng vì thuốc lá bán lẻ khắp mọi ngõ ngách ở Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có quy định nghiêm cấm các hoạt động quảng cáo, khuyến mại thuốc lá công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như trên các pano, affiche quảng cáo. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hình ảnh về sản phẩm thuốc lá đến người tiêu dùng bằng các hình thức quảng cáo tinh vi. Tại nhiều quán xá khắp nơi, có những đội ngũ nhân viên mặc đồng phục tiếp thị, mời chào nhiều sản phẩm thuốc lá mới khác nhau. Mặc dù chính phủ nâng mức thuế lên mặt hàng thuốc lá tương ứng khoảng 45% giá bán lẻ, nhưng tỷ lệ sử dụng thuốc lá vẫn không giảm nhiều. Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho rằng mức thuế này vẫn còn quá thấp so với khuyến cáo của thế giới. Trong khi đó, Tổng thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, ông Phạm Kiến Nghiệp, lại cho rằng chính phủ tăng thuế thuốc lá dẫn đến tình trạng thuốc lá nhập lậu tràn lan. Người tiêu dùng tìm đến thuốc lá lậu do giá rẻ, sản xuất của doanh nghiệp thuốc lá hợp pháp giảm, nguồn thu ngân sách của nhà nước bị ảnh hưởng. Hiện tại, Việt Nam có khoảng hơn 15 triệu người hút thuốc lá, trong đó có khoảng hơn 47% là đàn ông. Thuốc lá là nguyên nhân gây ra 40.000 người tử vong hàng năm và dự kiến sẽ tăng lên đến 70.000 người từ nay cho đến năm 2030. Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật cấm hút thuốc lá và quảng cáo thuốc lá nơi công cộng, được nhiều tổ chức quốc tế hoan nghênh. Tổ chức Liên Hiệp Quốc đưa ra nhận định luật mới thông qua này phù hợp với công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá. Giám đốc Liên minh Kiểm soát Thuốc lá Đông Nam Á, ông Bungon Rithipakde, cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và lịch sử của Việt Nam. Bác sĩ Graham Harrison, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đánh giá cao việc Quốc hội thông qua luật định này và nhấn mạnh cần phải cấm bán thuốc lá lẻ. Sau đây là ý kiến của những người hút thuốc lá khi được hỏi sẽ đón nhận luật cấm hút thuốc lá như thế nào.
Một lần này rất tốt cho cộng đồng, cho nên thì thực tế chỗ nào cấm thì mình sẽ không hút. Mình sẽ kiếm chỗ nào không cấm thì mình hút. Có những cái nơi mà tuyệt đối là không thể cho thuốc lá vô đó được. Còn một số nơi công cộng khác thì có lẽ là họ hút, thực tế thì cũng có một vài điểm họ vẫn còn hút. Ví dụ như ở trong công viên, nếu mà sự kiểm soát gắt gao thì có thể là không hút được đâu. Còn hiện tại bây giờ thì vẫn thấy người ta đi đường ta hút tại chạy xe ở ngoài đường, hoặc là bây giờ trước cổng bệnh viện người ta vẫn có hút.
Còn đây là một ý kiến khác.
Cấm luôn thì nhiều khi là cũng rất là khó, phải có quy hoạch là có một cái khu nào đó dành riêng cho người hút thuốc lá chẳng hạn. Thì lúc đó nếu mà người ta hút thuốc lá thì người ta sẽ đi vô đó người ta hút. Cái cách tốt nhất nếu mà nhà nước mà muốn cấm hút thuốc lá luôn là dẹp tất cả nhà máy thuốc lá đi, dẹp tất cả tủ thuốc đi, thì không có cách nào mà người ta có thuốc người ta hút hết.
Dưới góc độ của một nhà chuyên môn về luật pháp, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho đài AFA biết, ông sẽ nhận được văn bản luật cấm hút thuốc lá và quảng cáo thuốc lá nơi công cộng trong nay mai. Luật sư Hậu nói:
tôi nghĩ rằng với cái luật này là khi người ta nói ý thức khi mà hút thuốc lá ở nơi công cộng, cho nên đó là tôi nói đây là một cái biện pháp để mà chế tài cho những cái người mà hút thuốc lá nơi công cộng rất là tốt. Và có cái luật này rồi đó thì tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ ý thức hơn, sẽ giảm bớt đi hút thuốc lá nhiều hơn. Và cái cuộc sống của chúng ta, nhất là những trẻ em, nó sẽ sống trong một cái môi trường rất là trong lành. cái phổi của con người nó sẽ tốt hơn như hiện nay.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, luật phòng chống thuốc lá sẽ có những quy định rõ ràng và sẽ đóng vai trò tích cực trong việc chế tài những người cố tình vi phạm. Luật sư Hậu cũng cho rằng, tệ trạng buôn lậu thuốc lá cũng như hành động bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi sẽ giảm bớt. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2009, sửa đổi bổ sung, kết hợp cùng với việc ra đời của luật phòng chống thuốc lá này. Người dân đang trông chờ luật phòng chống thuốc lá ra đời và đi vào thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả nhất, để môi trường sống được trong lành. Đồng thời, công chúng cũng hy vọng những người hút thuốc lá ở Việt Nam có ý thức hơn trong việc hút thuốc nơi công cộng, vì tính độc hại của thuốc lá chính là hung thủ thầm lặng, không từ bỏ sinh mạng của một ai.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian gần 4 năm, với trên dưới 20 lần đến thủ đô Washington để vận động, dự luật tăng cường an toàn cho xe chở hành khách. Vào hôm ngày 6 tháng 7 vừa qua, cô Lê Yến Chi đã được tọa nguyện khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành điều luật này. Lý do nào đã khiến cho một cô gái Việt tại thành phố Houston làm việc này? Mời quý thính giả nghe bài phóng sự do thông tin viên Hiền Vi gửi về từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.
Trên đường đi dự đại hội thánh mẫu tại dòng đồng công ở Cathay, bang Missouri vào tháng 8 năm 2008, một trong bốn chiếc xe bus chở những giáo dân người Việt Houston và vùng phụ cận đã bị tai nạn thảm khốc tại Sherman, một thị trấn phía bắc thành phố Dallas, bang Texas. Tai nạn này gây tử vong cho 17 giáo dân và nhiều người khác bị thương tích. Một trong số 17 người bị thiệt mạng là bà Lâm Sở Tường, mẹ của cô Lê Yến Chi, một tiến sĩ ngành tâm lý xã hội hiện đang làm việc tại Houston. Sinh ra và lớn lên tại Houston, Yến Chi là con gái út trong một gia đình có hai người con của đôi vợ chồng tị nạn Cộng sản năm 1975. Bố cô qua đời trong một ca mổ tim khi cô vừa 7 tuổi và người anh 8 tuổi, lúc đó mẹ cô mới 39 tuổi. Bà Tường đã ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Bà là một nhân viên sở xã hội và là một con chiên ngoan đạo. Bà đã dành nhiều thời giờ để sinh hoạt trong các giáo xứ. Mỗi năm, bà cùng nhiều giáo dân khác đi dự lễ thánh mẫu. Cô Yến Chi cho biết cô thường đi cùng mẹ, nhưng năm 2008, vì mới có việc làm tại Galveston, sau một thời gian dài học tiến sĩ tại Hawaii, nên cô không tham dự. Đã 4 năm trôi qua, nhưng với giọng nói đầy nước mắt khi nhắc đến cái chết của thân mẫu, Yến Chi cho biết cô vận động điều luật này vì cô không muốn thấy gia đình khác phải trải qua những mất mát lớn lao mà anh em cô đã gặp phải.
Con rất là thương mẹ mà con thấy mất mẹ đúng vậy, con mà chịu nổi, con không có muốn con của ba mẹ khác mà phải go through what con phải go through, thì con cố gắng và cái này là mấy gia đình khác không có phải giống như hạt cái tai nạn này xảy ra trong gia đình.
Cô nói thêm là tai nạn thảm khốc đó đã làm nhiều gia đình người Việt đau khổ, nhưng vì ai cũng bận rộn với công việc và gia đình, mà cô lúc đó thì còn độc thân nên có nhiều thời giờ hơn những người khác. Vì vậy, cô vận động dự luật tăng cường an toàn cho xe chở hành khách. Cô cho biết, lúc sinh tiền, mẹ cô thường giúp đỡ người khác và cô đã hứa trước di ảnh của mẹ là sẽ không để cái chết của mẹ cô trở thành vô nghĩa.
Affected for many years. You can thấy mẹ con always want to help the community and help other people. You can thấy con là một mình và con phải là như mẹ. Thì con thương mẹ, thì con không có muốn đắc của mẹ thì thân phận.
Để giữ lời hứa với vong linh thân mẫu, ngay sau tang lễ của mẹ, Yến Chi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn cho chiếc xe đã chở mẹ cô. Khi biết được đã có nhiều khiếm khuyết trong chiếc xe đó trên bản tường trình của Ủy ban Kiểm soát An toàn Giao thông, như là tài xế có lượng cocaine và rượu trong máu, mà có thể là người tài xế này vừa mới sử dụng ma túy khoảng một tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu lái xe, như là công ty cho mướn xe này đã từng bị ngưng hoạt động vì vi phạm luật nhưng mới mở lại một công ty khác với một cái tên mới. hay là nơi kiểm soát xe đã không trang bị đầy đủ dụng cụ để làm việc này, vân vân, thì Yến Chi liên lạc với các vị dân cử để tìm hiểu thêm. Cô đã được những vị dân cử của Texas như Thượng nghị sĩ Kay Bailey Hutchison, dân biểu Sheila Jackson Lee cùng vài vị dân cử của các tiểu bang khác nữa đỡ đầu dự luật này.
Con gặp như Senator Kay Bailey Hutchison là tại Texas, Senator Sherrod Brown, Ohio, rồi Frank Lautenberg, and then Jay Rockefeller, rồi ở trong House of Representatives, con gặp Sheila Jackson Lee ở đây.
Dự luật này được đệ trình với lưỡng viện trước đó, nhưng mãi chưa đến ngày 29 tháng 6 năm 2012 mới được Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ban hành vào ngày 6 tháng 7. Với điều luật mới này, xe chở hành khách phải có dây cài an toàn, trần xe và cửa sổ phải an toàn hơn, và đặc biệt là tài xế lái xe chở hành khách phải được kiểm soát cũng như được huấn luyện kỹ lưỡng hơn.
Là có seatbelts on buses, có anti-ejection window glazing và gate coating on the key cửa xe cho người ta không thể nhận ra. Tài xế bus driver phải làm cái fitness rating, phải làm cái health report to make sure they're in good health. Also, nó phải làm cái criminal background check.
Luật này cũng buộc chủ hãng cho thuê xe khi mở thương vụ mới phải khai báo nếu trong quá khứ đã từng có công ty bị đóng cửa vì vi phạm luật giao thông.
Mấy cái company mà hồi trước nó bị shut down, nó bị out of business thì nếu mà nó làm cái new company, nó phải nói ở trên cái application.
Mặc dù một mình vận động cho điều luật này, cô Yến Chi nói rằng sở dĩ có được kết quả như vậy là do chính mẹ cô luôn ở bên cạnh để giúp cô có đủ nghị lực trong vòng 4 năm trời để vận động. Chính mẹ cô đã giúp cô biến đau khổ của mình thành những công ích cho người khác thay vì bị buồn, đau, đánh gục.
Con giúp con có cái sức mà làm cái này, thì cái này một người làm thì thấy nhiều quá. Ai mà nghe một người, especially một người Việt ở Congress, mà con thấy thì con học ra rồi con nói tiếng Mỹ giỏi, con nói từ từ người ta nghe. Thấy giống như mình không có làm cái gì hết, mà mình phải với cái buồn đó làm cái gì tốt cho mấy người ta. Rồi tại vì mình ơn ba mẹ, mình phải làm cái này không có được té xuống mà em.
Được hỏi nếu trường hợp tai nạn xảy ra tại Việt Nam mà có những nguyên do vì bất cẩn như chiếc xe đã chở mẹ cô, thì cô có nghĩ là có người sẽ vận động để thay đổi gì không? Yến Chi nói rằng vì Việt Nam không có tự do nên có lẽ sẽ không ai vận động dự luật một mình như cô đã làm.
Việt Nam không có tự do thì không có ai làm mấy dự luật như thế này.
Nhưng theo cô, nếu nhiều người cùng đứng lên làm việc với nhau thì có thể sẽ làm cho chính quyền quan tâm và thay đổi.
If this were to happen in Vietnam or something similar, because there are a lot of bad situations, I would think that regular people, the everyday people, you have to band together and work together to get the attention of the government.
Trước tin vui Tổng thống Obama ký ban hành luật mới về an toàn cho xe chở hành khách, Linh Mục Đỗ Đình Bàng, một người có mối thâm giao với gia đình Yến Chi trên dưới 40 năm nay, cho biết là ông rất ngạc nhiên khi dự luật do Yến Chi vận động được trở thành luật.
Tôi rất ngạc nhiên mà cũng là một cái gương cho chính tôi, bởi vì nhiều khi mình không có nghĩ là nó sẽ thành công. Nhưng mà cuối cùng là thì hôm nay chúng ta thấy là một vài tuần nữa cái luật nó sẽ được phổ biến. Và như vậy thì là một điểm rất hay, mà là cái điểm son cho tuổi trẻ Việt Nam sang bên này được cái nền giáo dục mới thì đã biết phát triển tinh thần gia đình giữa mẹ con, giữa ông bà, con cháu và đời mình phát triển theo cái đường lối của người Mỹ thì điều đó là rất đáng khen.
Và bà Lâm Muội, em gái của mẹ Yến Chi, cũng cho biết là bà vô cùng hãnh diện về việc làm của cháu bà.
Tôi rất hãnh diện, tôi biết cháu nó làm như vậy, nhưng mà tôi cũng thật bất ngờ khi hay tin được là cái luật đó đã thành luật rồi. Cháu đã làm được một cái việc rất là lớn như vậy đó. Một mình mà đi lên Washington DC 20 lần như vậy trong vòng gần 4 năm để hoàn thành cái công việc đó, thì tôi thấy thật là cháu rất là xứng đáng với cái công đã làm được thành công.
Chúng ta thường nghe nói một con én không làm nổi mùa xuân, nhưng với sự kiên trì và lòng yêu kính đấng sinh thành đã khuất, một cô gái Việt đã thành công trong việc thay đổi được luật an toàn cho xe chở hành khách tại Hoa Kỳ. Hiền Vi tường trình từ Houston. Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để tiếp nối chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị đến với mục Khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
San hô, loài sinh vật biển không chỉ đẹp với đa dạng hình thể và màu sắc. Tuy nhiên, tình hình khai thác quá mức rồi ô nhiễm khắp nơi như hiện nay đang đe dọa sự tồn tại của loài sinh vật biển đó. Trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này, mời quý vị theo dõi đánh giá của giới khoa học về thực trạng của các rạn san hô trên thế giới. Hơn 2.600 nhà khoa học biển hàng đầu trên thế giới hồi ngày 9 tháng 7 vừa qua lên tiếng cảnh báo là các rạn san hô khắp địa cầu đang bị suy thoái nghiêm trọng. Đó không phải là chuyện riêng của các rạn san hô, mà hệ quả của tình trạng ấy là nguy cơ cho nguồn sinh sống của hàng triệu con người. Cảnh báo đó được đưa ra trong thông cáo của Hội nghị san hô quốc tế diễn ra ở thành phố Cairns, ở mạng Đông Bắc Australia. Khoa học gia Jeremy Jackson thuộc Viện Smithsonian ở Hoa Kỳ nói rõ là các rạn san hô trong mấy thập niên qua bị suy thoái đáng kể. Cụ thể, tại khu vực biển Caribe, trong vòng 35 năm qua, có từ 75 đến 85% nơi từng có san hô, nay không còn nữa. Ngay cả rạn Great Barrier ở Australia, nơi được đánh giá là hệ sinh thái san hô có bảo vệ tốt nhất hành tinh trái đất, cũng bị suy thoái đến phân nửa trong vòng 50 năm qua. Ở châu Á, tình hình cũng tương tự với hơn 85% tam giác san hô ở đó cũng đang bị đe dọa trực tiếp bởi những hoạt động của con người như ô nhiễm, khai thác hải sản quá mức, phát triển khu vực bờ biển, vân vân. Tam giác san hô của châu Á gồm Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Đông Timor và đảo Solomon. Đây là nơi có gần 1/3 các rạn san hô của thế giới với hơn 3.000 loài cá. Theo báo cáo mang tên Thăm lại những rạn san hô đang có nguy cơ tại tam giác san hô, cho thấy có hơn 300 triệu người dân sống trong khu vực các nước vừa nêu lệ thuộc vào hệ sinh thái san hô để kiếm sống. Các cộng đồng dân cư ven biển tìm nguồn thức ăn, sinh kế từ các rạn san hô, và đó cũng là lá chắn sóng cho mỗi khi bão tố thổi đến, thậm chí giúp bảo vệ trước thảm họa sóng thần tsunami. Lặn xem san hô cũng là một hoạt động du lịch được quảng bá lâu nay và thu hút được những du khách hiếu kỳ, giúp mang lại nguồn lợi kinh tế cho nơi có san hô. Như vừa đề cập đến do khai thác quá mức của những con người sống ven biển, rồi tình trạng gây ô nhiễm do hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, hoạt động xây dựng, triển khai các dự án phát triển ven biển đã làm suy giảm các hệ sinh thái san hô gần đó. Độ axit trong đại dương tăng lên là mối đe dọa lớn nhất đối với các rạn san hô. Đại dương hấp thụ khí carbon dioxide quá mức trong không khí, từ đó gia tăng độ axit trong nước biển. Theo các nhà khoa học thì độ axit càng cao sẽ làm cho san hô khó hình thành khung xương. Bà Jane Lubchenco thuộc Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ so sánh tình trạng vừa nói như chứng loãng xương của con người. Thoạt tiên, giới khoa học cho là khí carbon dioxide hấp thụ bởi nước biển có thể sẽ được hòa tan đủ khi mà nước ở khu vực cạn và khu vực sâu hoán chuyển với nhau. Tuy nhiên, hầu hết khí carbon dioxide và các phản ứng hóa học tiếp theo đó chỉ tập trung ở nước bề mặt mà thôi. Theo bà Jane Lubchenco, thì nước bề mặt đó thay đổi nhanh hơn là tính toán được đưa ra. Mức độ axit cao hơn là đặc biệt có vấn đề đối với những loài sinh vật biển như loài hào. Lý do, độ axit làm chậm phát triển vỏ cứng của hào. Theo bà Jane Lubchenco, thì các đại dương tiếp tục phải hấp thụ lượng khí carbon dioxide thải vào không khí trong nhiều thập niên nữa. Cần phải mất thời gian dài để có thể ổn định lại và thay đổi tình trạng hiện nay, bởi lẽ bầu khí quyển thì bao la và đại dương cũng mênh mông. khoa học gia Jeremy Jackson cũng cho biết là tình trạng biến đổi khí hậu trái đất đang làm cho tình hình suy giảm các rạn san hô nặng thêm. Việt Nam cũng là một nước bờ biển có san hô. Hai chuyên gia về biển tại Việt Nam là giáo sư Nguyễn Tắc An, nguyên viện trưởng Viện Hải dân học Nha Trang, và giáo sư Lê Đức Tố, chủ nhiệm công trình khoa học về công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội tại Việt Nam, đều có chung đánh giá là các rạn san hô tại Việt Nam cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng. Giáo sư Nguyễn Tắc An trình bày.
Nó trong cái tình trạng chung thì san hô Việt Nam nó vẫn tiếp tục suy thoái. Với cả hai cái lý do, một là do cái ảnh hưởng của là biến đổi khí hậu nóng lên rồi. Cái thứ hai là vấn đề môi trường, chất lượng môi trường nó vẫn đang còn không được bảo vệ, không được quản lý hợp lý nên là nó gây ảnh hưởng đến cái rạn san hô, đặc biệt là những rạn san hô ven bờ do cái vấn đề mùn phù sa của sông ngòi tải ra thì nó rất ảnh hưởng đến cái chuyện này. Rồi là hoạt động kinh tế, hoạt động khai thác nó vẫn có ảnh hưởng.
Giáo sư Lê Đức Tố đánh giá.
Tức là nếu mà lấy cái kết quả so sánh năm 1990 trở về trước, tức là chúng tôi có kết quả nghiên cứu năm 90, thì hệ sinh thái san hô ở vùng Biển Đông là cái tính phong phú và nó thể hiện là cái tính nguyên vẹn, hoang sơ mà nó thể hiện ở mấy cái chỉ tiêu, tức là độ chia phủ của san hô sống và các cái diện tích san hô ở các cái hệ sinh thái ở phía Bắc cũng như phía Nam, thì lúc ấy là độ chia phủ của san hô sống là trên 60%. Nhưng bây giờ cái chỉ tiêu ý xuống đó là phần lớn là dưới 30%. Thì cái đó là một cái rất báo động đối với hệ sinh thái san hô ở vùng biển Việt Nam. Kể cả ở Trường Sa mà có những tranh chấp thì cũng tương tự như vậy. Mà đặc biệt là vùng biển ven bờ. Vùng biển ven bờ có vùng biển vịnh Bắc Bộ của Việt Nam như là quần đảo Cô Tô, Thanh Lân, rồi các cái đảo ven bờ của hệ thống đảo ven bờ Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long, rồi hệ thống đảo ven bờ phía Nam ở vịnh Vân Phong, rồi vịnh Nha Trang, rồi các cái đảo xa bờ như là Phú Quý, rồi Cù Lao Chàm, Lý Sơn. Thì tất cả các hệ sinh thái hiện nay là cái độ chia phủ xuống rất thấp và tính đa dạng sinh học hiện nay cũng đang suy thoái và với cái chỉ số đa dạng cũng rất thấp so với năm 90.
Khi nêu ra tình hình suy thoái đáng quan ngại của những rạn san hô khắp thế giới với căn nguyên xuất phát từ nhiều hoạt động của con người, giới khoa học gia cũng đã đề cập đến việc phải có giải pháp đối với các cảnh báo đề ra. Chủ tịch của Hội Quốc tế Nghiên cứu Rạn San Hô, ông Robert Richman, nhấn mạnh rằng việc đưa ra tuyên bố đồng thuận của hội nghị hồi ngày 9 tháng 7 vừa qua không chỉ là một nỗ lực thêm nữa trong việc hệ thống hóa bằng văn bản các vấn đề ngày một gia tăng đối với các rạn san hô khắp thế giới, mà mục tiêu là để các vị lãnh đạo quốc gia khắp nơi có thể tiếp cận những chứng cứ khoa học về tình trạng suy thoái san hô ở khu vực đất nước họ. Theo ông Robert Richman, thì vấn đề của giới khoa học là họ có quá nhiều nghiên cứu, nhưng đó chỉ là như bác sĩ chẩn đoán bệnh mà chưa có kê toa thuốc hữu hiệu. Nay cần phải tích cực lôi kéo các quan chức vào để có thể đưa ra những biện pháp thực tế giúp mang lại thành công cho việc bảo tồn các rạn san hô còn lại. Giám đốc trạm biển Hopkins của Đại học Stanford Hoa Kỳ, ông Stephen Palumbi, cho rằng vấn đề quan trọng thiết yếu là phải giải quyết những mối nguy địa phương như hoạt động phát triển quỹ đất kém cỏi cũng như hoạt động đánh bắt hải sản không bền vững. Tác giả của báo cáo thăm lại những rạn san hô đang có nguy cơ ở tam giác san hô, bà Loretta Burke nói rằng những nguồn lợi do rạn san hô đem lại cho con người đang bị đe dọa, đó là lý do quan trọng cần phải có hành động phối hợp chung để giảm thiểu mối đe dọa tại khu vực tam giác san hô ở châu Á. Báo cáo vừa nói do Viện Tài nguyên Thế giới hợp tác với Quỹ bảo vệ động vật hoang dã WWF, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, thực hiện, và báo cáo đó sẽ được 6 quốc gia trong tam giác san hô châu Á sử dụng cho kế hoạch quản lý các rạn san hô thuộc lãnh hải đất nước họ. Biện pháp bảo vệ các rạn san hô tại Việt Nam thế nào? Cả hai vị giáo sư trong ngành hải dương, biển của Việt Nam đều cho biết là cơ quan chức năng có một số quy định trong lĩnh vực bảo tồn, trồng lại san hô nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Giáo sư Lê Đức Tố phát biểu.
đưa ra một số cái đề án là xây dựng các khu bảo tồn biển cho các cái khu vực mà trước đây có truyền thống cái hệ sinh thái san hô phát triển. Thì hiện nay để cứu vớt cái hệ sinh thái ý thì chúng tôi đã đưa ra 15 cái địa điểm dọc từ bắc xuống nam, các hệ sinh thái san hô là chủ yếu. Thì sắp tới chắc là trong năm tới gì đấy thì chính phủ Việt Nam sẽ ra quyết định thành lập 15 cái khu bảo tồn biển đấy và sẽ có sự quản lý chặt chẽ hơn và theo dõi chặt chẽ hơn.
Và sau đây là ý kiến của giáo sư Nguyễn Tắc An về vấn đề này.
Việt Nam thì hiện nay là vẫn là về mặt quản lý thì nhà nước đã có những cái bộ luật và có những cái giải pháp để làm sao mà giải quyết được cái tình trạng khai thác san hô không hợp lý và bảo vệ được cái nguồn rừng đầu nguồn để cho cái sông ngòi nó đỡ mang những cái phù sa chất lơ lửng ra phủ trên cả rạn san hô. Thì cái giải pháp vẫn có làm đấy, nhưng mà hiệu quả những giải pháp này thì nó vẫn chưa được cao lắm. Thì cảnh báo như vậy thì hiện nay thì các địa phương đều có những cái chương trình để quản lý bảo vệ cái rạn san hô theo cái gọi là cái dự án về bảo vệ đa dạng sinh học, rồi dự án về quản lý tổng hợp để bờ, dự án khai thác hợp lý các đảo. Họ đều có những cái nhiệm vụ để cải thiện cái chất lượng môi trường nhằm bảo vệ san hô. Ngoài ra thì các nhà khoa học cũng đã tiến hành nghiên cứu áp dụng những cái giải pháp công nghệ để phục hồi các rạn san hô như ở vùng ở Khánh Hòa, ở vùng ở Bình Định, vùng ở Quảng Nam, đều là có nghiên cứu những cái giải pháp để trồng lại san hô đấy.
Xin được nhắc lại, hội nghị san hô quốc tế được tổ chức 4 năm một lần. Hội nghị năm nay tại thành phố Cairns của Australia quy tụ hơn 2.000 khoa học gia từ 80 quốc gia đến để trình bày những tiến triển trong công tác bảo tồn các rạn san hô. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn qua tiếng hát ca sĩ Tùng Dương. Cùng toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một tuần mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Ơi quê tôi vẫn còn mãi lưu siêu thơm mùi khói trường. Giấc mơ của tôi cạnh diều nó gió đi bên em bắt chim sâu. Ơi quê tôi vẫn còn cánh đồng anh bao la những công dân mẹ đã xa nương dâu tầm ăn rồi gió đông hoang vắng dạy cao em rồi tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ tìm điều nuối trong tình cánh cỏ
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia.
RFA Channel 2.